This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng mưa dầm về ở cái khu vực trước mặt của đài. Không biết là bên bạn như thế nào, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Ơn Hoàng Tính mưa, nhưng mà bên đây thì chưa có mưa bên Rock War. Trời rất là, gọi là mờ ảm đạm, nhưng mà chưa có mưa.
Ngộ ha, cùng một ông trời ha, chỗ này mưa, chỗ kia không mưa. Ngộ ha, kinh tế thị trường nha, chỗ này thì trừng phạt, chỗ bên kia trống chống đỡ, phải không bạn?
Đúng rồi, thị trường cũng vậy, thằng Tính có chỗ đỏ, có chỗ xanh. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì cũng tạm ổn lắm. Màu xanh thì về gọi là stock cổ phiếu thì màu xanh nhiều lắm, nhưng mà những tiền tệ hay là vàng gì đó hay dầu thô gì thì xuống rất là nhiều thưa quý vị. Dow Jones thì lên được 29 điểm, hiện tại 26.520 điểm. Còn Nasdaq thì lên được 16 điểm, hiện tại là 8.024 điểm. S&P 500 thì lên được 3 điểm, hiện tại là 2.919 điểm. Thì nốt 10 năm là 3.08%. Dầu thô thì giảm 48 xu, một thùng dầu thô là 71 đồng 78 xu. Một euro đổi được 1 đồng 17 xu, vàng thì giảm 6 đồng 10 xu, và hiện tại 1.198 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.60%, tương đối cao nhất là 4.56%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.92%, tương đối cao nhất là 3.88%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.295 đồng, bán ra là 23.375 đồng. Vàng thì mua vào 36.420.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.520.000 đồng cho một lượng. Mã tính đầu tiên thì ngày hôm nay, trưa hôm nay thì chúng ta sẽ có cái con số tiền lãi suất sẽ được tăng lên. Đây là lần thứ 8 kể từ năm 2015. Thì gọi là Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ tăng cái lãi suất lên, quý vị. Và ông chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang là ông Jerome Powell, ông sẽ tuyên bố vào trưa hôm nay, qua cuộc họp ngày hôm qua và ngày hôm nay. Rõ ràng cái điều này không có thể nào mà tránh khỏi, vì người dân Hoa Kỳ xài, họ nói là consumer spend money like crazy, họ xài như điên, tức là cái đó là cái, và cái điển hình là cái kinh tế quá lành mạnh, quá mạnh, rồi thất nghiệp thì giảm xuống thấp chưa từng có. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là khi cái lãi suất nó tăng lên như vậy đó, thì có lợi cho người tiêu dùng cũng có hại, cái thứ việc tức là người dân đó, những người nào mà mượn tiền, if you are a borrower thì sẽ bị hurt, tức là nếu mà những người mượn tiền đó thì chúng ta sẽ trả thêm tiền lời nữa, còn những người nào mà thêm tiền đó thì chắc chắn chúng ta sẽ có tiền rủng rỉnh thêm một chút xíu để tiêu xài. Thì đó là hai cái mà cái tiêu cực và cái tích cực. Một kế tiếp thì có liên quan đến Dunkin Donuts. Dạo này thì người ta bắt đầu thay tên đổi họ hơi nhiều. Hồi hôm qua thì có liên quan đến Walmart, ngày hôm nay là liên quan đến cái Dunkin Donuts. Dunkin Donuts thì họ bắt đầu ngày hôm qua thì họ đã officially ký giấy tờ là drop đi cái chữ donut, chỉ còn cái chữ Dunkin, just call it Dunkin, no more donut. Thay đổi từ đầu cho đến chân, tuột, tức là từ cái tiệm cũ, tiệm mới, giấy tờ, ngay cả cơ quan truyền thông hay là báo chí cũng xài một chữ là Dunkin, no more donut. Và khi make over như vậy thì người đứng đầu của cái brand Dunkin Donut thì họ nói rằng họ cũng muốn focus nhiều vào thức uống, chứ không có quan tâm nhiều vào cái donut nữa. Vì thì chúng ta cũng biết rõ, vì ngày hôm nay người dân Hoa Kỳ họ cũng chống béo phì, họ cũng tạm gọi là lánh xa cái donut. Donut là không tốt, là bột là không tốt, nhưng mà uống thì được. Tổng cái tiền thu, doanh thu của cái Dunkin Donut là 60% là phụ thuộc vào thức uống, tức là nó nhiều hơn là donut nhiều, thưa quý vị, hoặc những cái thứ khác. Vì thế họ muốn focus more vào thức uống hơn là đồ ăn, đặc biệt là donut. Bản tin kế tiếp thì ngày hôm kia thì Dũng có gửi bản tin về cái E. coli. Khi mà thịt bò xay đó bị nhiễm E. coli, bây giờ thì cái này, những cái detail, more detail. ví dụ xin lỗi, hổm có một cái cô nào mà nghe thì nói rằng đã bỏ thịt bò, đuôi bò, không phải thịt bò xay nha, chứ không phải là thịt bò, tức là ground beef đó, chứ không phải là thịt bò khác, thịt bò đuôi bò hay là sườn bò, thịt bò ăn được hết, hay là tenderloin gì là ăn được bình thường, như chỉ cái sườn bò xay thôi nha quý vị. Họ thu hồi, theo như Bộ Nông nghiệp thì thu hồi khoảng 132.000 pound, là tương đương với 66 tấn. Và họ cũng đưa ra chính xác là những cái cửa tiệm, những tiểu bang sau đây là bị ảnh hưởng, là như là ở bên đầu tiên là những cái tiệm Safeway, Albertson và Target, cũng như là Aldi, và những thành phố như là Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Wisconsin. Đó là những tiểu bang ảnh hưởng, không thấy Texas ở đây. Trong khi đó, một vài tiệm ở bên California là Food Max, rồi Park and Save, rồi Vaughn. Đây là những cái tiệm bị ảnh hưởng ở bên California. Nhưng, đây cái chữ nhưng này nó quan trọng hơn nữa, thưa quý vị. Có những tiệm nho nhỏ của những sắc dân thiểu số, chẳng hạn như là Châu Phi, Ả Rập, Việt Nam, hay là Thái Lan, hay là Ấn Độ, hay là Liên Xô, vân vân, thì có những cái ngôi chợ đã bán thịt bò xay này nhưng không nằm trong cái list của recall, tức là họ mua nhưng mà nó không có nằm trong cái list, thưa quý vị. Nên chúng ta cũng cẩn thận, USDA nói rằng nên cẩn thận, nếu mà thật sự chúng ta muốn ăn thịt bò xay đó thì chúng ta nấu thiệt là kỹ, đừng có để thấy cái thing, tức là màu hồng hồng ở trong đó, nấu với cái tốc, với cái nhiệt độ là khoảng 160 độ, và nấu cho thiệt chín. Còn cái vị nào mà không ăn thịt bò chín được, ăn tái tái đó, thì những thời gian này tránh đi cho nó lành, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến hãng hàng không Delta. Ngày hôm qua thì quý vị nào đã dùng hãng hàng không Delta để mà đi du lịch thì đi đâu đó mà không có cất cánh được, gây rõ là hôm qua rất đông, across the country, tức là toàn nước Mỹ. Khi mà sau khi người ta đợi lâu quá đó thì người ta mới than phiền, thì hãng Delta mới nói rằng IT team, tức là Information Technology team của Delta đó đã gọi là restore cái computer system lại, và làm cho phải chờ để biết được cái chuyến bay nào cần cất cánh và chuyến bay nào đang hạ cánh. Điều đó đã làm cho người dân rất là tức giận, thưa vị. Thật sự ra tôi biết là cái disruption này nó không có đáng xảy ra. Nếu mà quý vị nằm trong cái gọi là cái ngành đặc biệt về IT đó, technology đó, chúng ta biết rằng cái system nào cũng vậy, chúng ta always have một cái backup. Chẳng hạn như về cái data đi, chúng ta muốn backup data, mỗi lần reboot data là những người, tất cả mọi cái system đều ngưng hết sao? Chúng ta có một cái backup rõ ràng, khi mà cái backup này nó run thì chúng ta phải main source phải run lại, restore hay là chúng ta reboot hay whatever thì phải có một cái backup rõ ràng. Còn này đùng cái như vậy thì, nếu mà nói Delta làm như vậy thì những hãng hàng không khác đã làm như vậy rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng người ta đặt câu hỏi ra đó thì hãng hàng không Delta này không có trả lời, thưa quý vị, hiện tại giờ vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng. Bản tin này thì Dũng cũng gửi đến quý vị nào mà có con em mình học đại học ra trường và đang có công việc làm của năm đầu tiên. Năm đầu tiên. Cái quan niệm của Dũng thấy đó, nếu quý vị nào mà hồi nhỏ hay lớn lên khi làm ra tiền, chúng ta cẩu thả về tiền bạc đó, là tất cả mọi việc khác chúng ta làm đều cẩu thả hết. Chính bản thân của mình cũng vậy, nên là cẩn thận, chúng ta nên chỉ con em của mình nên quản lý tiền bạc như thế nào cho đúng. Không biết nó có nghe quý vị hay không, nhưng mà at least chúng ta cũng đưa cho nó biết có 5 cái bước để quản lý tiền bạc để trở thành người thành công, hoặc là cái người sống có một cái gọi là cái tổ chức đàng hoàng, quý vị. Cái đầu tiên là create a budget. Hãy dạy con em mình là phải nên có trách nhiệm về cái bill cho rõ ràng, tiền mướn nhà bao nhiêu, tiền ăn bao nhiêu, tiền cell phone bao nhiêu, rồi những cái tiền nào đó, những gì cần thiết, dụ như là tiền mua ở trả, tiền TV, cable, vân, để ra một bên. Những tiền đó là nằm trong một cái bill, cái budget, dụ như sẽ làm 3.000, trừ những tiền đó là 500, rồi 2.500. Rồi, nhưng mà đầu tiên đó, không phải cái tiền save emergency là 10%, chẳng hạn như làm 3.000 là bỏ 300 đồng vào nhà băng, để trường hợp như cần thiết, sửa xe, hay là cần đi máy bay gấp đi đâu đó là có tiền để, là cái thứ hai. Như vậy cái đầu tiên là tiền bill, tiền bổng để riêng, tiền save để riêng 10%, rồi cái open retirement account, khuyến khích con em mình mở cái account là 401k. Cái 401k này cũng ok lắm, quý vị, ví dụ chúng ta bỏ 3% thì hãng của con em mình sẽ bỏ vào 3%, chẳng hạn như Dũng làm 3.000 một tháng, thì Dũng bỏ 300 thì hãng của Dũng sẽ bỏ 300, mà Dũng bỏ 600 thì có những hãng khác cũng bỏ 600, nhưng mà có nhiều hãng chỉ bỏ maximum là 3%, nhưng mà minimum là 3%, maximum là 6%, thì bỏ vào maximum, tức là chúng ta họ max bao nhiêu chúng ta bỏ bao nhiêu. Một cái thứ tư đó là nên trả nợ một cách khôn ngoan. Có nhiều em thiếu nợ nhiều lắm cái tôi bị, nhưng mà không cần phải trả hết một bên này từ bên kia, nhưng mà chia đều ra. Cái nợ này cũng rất quan trọng, tiền nợ nhất là tiền nợ student loan, thứ hai có thể là mua chiếc xe đầu tiên là trả nợ rồi đó, đó là những cái nợ mà lâu dài tôi bị. Cái thứ năm, nếu tất cả những cái khoản chi phí vừa rồi mà chúng ta hay là dành dụm đó, khoản đó vừa rồi chia đều ra mà còn dư chút tiền đó, thì lúc đó hãy nghĩ đến gia đình của tôi bị. Cái điều này nó nghe nó trái ngược lắm, nhưng mà thật sự ra cha mẹ nào cũng vậy, muốn con em mình là mày lo cho thân mày trước đi đã, rồi hãy giúp đỡ người khác sau. Thì cái này giống như vậy, thì các em lo được tất cả mọi thứ đó rồi đó, sau đó có tiền đó, thì nên payback, tiếng Mỹ nó gọi là payback, tức là trả hiếu lại cho cha mẹ. Không biết Tiến Dũng gửi bản tin này của người Mỹ nó khác người Việt Nam hay không, nhưng mà thật sự ra thì Dũng thấy cũng rất là có lý để chia sẻ với quý vị. Vậy thì nhớ chỉ của em mình 5 cái step, 5 cái step này nhớ nha. Đầu tiên là phải chuyển số tiền ra, gửi tiền riêng ra để coi cái tiền trả tiền bill bỏng bao nhiêu, gửi ra hết. Cái thứ hai là save tiền cho emergency 10%. Cái thứ ba là bỏ vào 401k, tức là saving account. Cái đó là tiền này sau về già, nghe vị, cái đó cho em biết là 401k sau về già đó. Còn cái tiền mà thứ tư đó là trả những cái nợ, chia đều những cái nợ ra, trả cho thiệt khôn ngoan, đừng trả một cái nợ hết, cái nợ kia còn trở lại, chia đều. Nhưng mà hãy nhắm là cái nợ làm sao đừng có quá số tiền khoảng 15-20% tiền đi làm của mình, tiền nợ, tiền học, tiền xe. Và cái thứ năm là nếu mà tất cả bốn cái step trên mà làm hết rồi mà dư tiền đó, thì nên mua vé cho cha mẹ đi chơi, nghe thưa vị. Trở lại thông tin.
Bốn cái rồi đấy, hết trơn tiền. Bốn cái đầu hết trơn tiền. Thưa quý vị, đúng không thưa quý vị? Cái thứ năm đó là lo cho cái thân mình trước, lo cho bốn điều trên trước đi, xong xuôi còn dư hãy lo cho là gia đình, lo cho cha mẹ, lo cho anh em, lo cho những người nào mà mình yêu thích nhất. Đúng vậy, cần phải có một cái trách nhiệm trong cái cuộc sống này, bill bỏng, nhà cửa, xe nợ, xe cộ, rồi trả nợ, phải trả nợ một cách rất là khôn ngoan thưa quý vị, giống như Tiến Dũng nói, để chúng ta có thể chia đều ra trong tất cả những cái phần mà chúng ta mượn của chính phủ, mượn loan trong vấn đề học hành, hoặc là mua xe, mua cổ, hoặc là khá giả hơn mình mua nhà, thì trước tiên mình lo thân mình đi, xong xuôi rồi nếu mà thiếu rồi nhà cha mẹ tiếp tục nữa, phải không Tiến Dũng?
Dạ đúng rồi. Cái thứ tư mà cái nợ khôn ngoan là như thế này, thưa vị, như chúng ta có ba cái step, bốn cái step, cái step thứ năm và cái thứ một, thứ hai, thứ ba, thứ năm, mà chúng ta dư ra dụ như 100 đồng thì chúng ta có khoảng 5 cái nợ, chúng ta sẽ chia đều ra mỗi cái nợ, chúng ta trả 20 đồng cho mỗi tháng. Thì đó là cái cách mà khôn ngoan, chúng ta phải manage cái tiền đó, chia đều ra cái nợ. Nhưng mà cái nhớ nha, chúng ta thường thì những người cha mẹ muốn con mình đi làm ra là expecting là phải giúp đỡ gia đình vân vân, nhưng không biết là trong đây bao nhiêu phần trăm, nhưng mà dù nghĩ cái step 4, 5 cái step này thật sự nó rất là lý tưởng cái thứ việc, tức là cha mẹ nào mình muốn con có một cái đời sống về financial nó stable, tức là về tiền bạc hay là cái tương lai nó có đứng vững rồi đó, rồi sau đó mình muốn giúp tao cũng được. Tức là hay cái này thì rất hay, người Mỹ thì như vậy, người Mỹ thì thường họ theo sát con họ đến khi ra đời, thậm chí họ có mua cái nhà cho con họ luôn. Rồi sau đó thì nó làm rồi nó dư thì người ta hiếu sao, nhưng hỏi người Việt Nam như thế nào. Nhưng mà năm cái step này chúng ta cũng nên bắt chước, vì họ đã làm một cái survey rất kỹ. Nếu mà đi theo năm cái step này đó, thì chắc chắn nó sẽ có một cái đời sống gọi là ổn định, tức là không có bị rắc rối sau này về tiền bạc, không có hụt trên thiếu dưới. Thưa quý vị, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng.